Thì cả nó nhảy tưng tưng lên, tâm nó nhảy tưng tưng lên. Nếu nó phấn khích quá mức thì đây là hội chứng phấn khích quá mức. Cái đấy thì trẻ hầu như ai cũng bị, không mọi người có bị không? Ngày xưa hồi trẻ bao giờ cũng có, tầm tuổi teen như là tuổi tuổi 20 gì đó. Đây là cái tuổi là có hormone tăng trưởng nó rất là nhiều. Đây là cái sự mất cân bằng về hormone, mất cân bằng về nội tiết nên là nhiều lúc mà nó phấn khích quá, giống như bọn tuổi trẻ chúng nó không, nhiều khi chúng nó phải làm một cái gì đó điên rồ một tí để cho nó phát tiết những cái năng lượng thừa trong người ra. Nên tuổi trẻ tâm si nhiều như vậy, đi già thì lại ngược lại, tức là hóc một với nội tiết giảm quá, không có đủ năng lượng, không có đủ nhiệt tâm làm cái gì cả, làm cái gì cũng ngại. Với cái tâm lý mà phiền não nhiều, sơ cứng, là không có sáng tạo, cuộc sống nó cứ chỉ độn, nó cứ quanh quẩn với những cơm áo gạo tiền, với những cái vấn đề cũ kỹ, thì dần dần nó lão hóa rất là nhanh, cái hóc môn nó suy giảm rất là nhanh. Thế còn tâm lý mà tích cực, tươi mới, không bị nặng nề về phiền não, thì những người như thế thì thường luôn luôn tươi trẻ, mà nó luôn luôn được bổ sung năng lượng của cái hóc môn. Nên là tại sao trẻ lâu như vậy? Thường những người trẻ lâu là những người ít phiền não, chứ người phiền não nhiều không bao giờ trẻ lâu. Bởi vì phiền não nó làm ngăn cản cái việc sản sinh hormone nội tiết. Đấy, trong khi là tâm thái nhẹ nhàng thanh thản thì nó lại có tác dụng là sinh ra những chất nội tiết, bổ sung nội tiết tố. Nội tiết ảnh hưởng rất nhiều đến ngay cả tính tình. Thế như phụ nữ chẳng hạn, cả tầm tuổi 50 hoặc 50 ra tầm cái tuổi là mắm tôm, tâm lý thay đổi, cái hormone nội tiết nó bị gián đoạn, nó bị thay đổi rất là nhiều. Tự nhiên con người cái tuổi ấy cũng hiểu sao người ta gọi là tuổi sồn sồn. Cái tuổi có nhiều người rất là bất thiện, có rất nhiều tính xấu mà nó lên đến đỉnh cao ở trong giai đoạn đó. Thường giống giống nhau, lúc mới bắt đầu là nó hết tuổi tuổi trẻ rồi, nó chưa phải tuổi già. Đấy, cái hormone đối với người nữ, hormone nữ tính nó bị giảm rồi, lúc nó thành đàn ông là đàn ông, đàn bà cũng là đàn bà. Đấy, cái thay đổi về nội tiết nó vẫn thay đổi về mặt tâm lý, người ta không quen được với cái kiểu đó, gây rất nhiều xáo trộn. Đàn ông cũng thế, đàn ông cũng có những giai đoạn tương đương với phụ nữ như thế, là bị giảm đến mức cái nội tiết tố. Nhưng mà có lẽ là đối với đàn ông thì nó không bị mạnh như phụ nữ, mà có thể là cái mức độ giảm nó dần dần, suy giảm dần dần. Nhưng mà cái hội chứng đó nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Có những người phiền não nhiều là cái giai đoạn đấy nó không phải tuổi 50, hơn 40 là đã bắt đầu rồi. Nên những cái đó là mình có trách nhiệm, là mình cũng quan sát được đấy, quan sát được. Chẳng hạn như là ngồi thiền tâm bình an tĩnh lặng mà tâm hỷ lạc nhiều á, nó làm cho mình tươi mới. Bởi vì cái sự hỷ lạc đó nó cung cấp, nó kích thích nhiều cái nội tiết tố ở trong người, sản sinh nhiều cái chất hóa của trong người mà nó làm cho nó kích thích cái sự phát triển. Cho nên là mỗi khi hỷ lạc nhiều cảm thấy cực kỳ tươi mới. Và khi hỷ lạc, cái tâm hỷ lạc, cái tâm bình an tĩnh lặng ấy, là nó có tác dụng chữa bệnh. Bởi vì nó sản sinh ra những cái chất hormone, những cái chất mà hóa học mà tích cực, nó làm lành bệnh. Trong khi ngược lại là phiền não nó sản sinh ra những cái loại hormone và những cái chất mà độc, chất độc. Mình cảm tưởng mình bị đầu độc, nhất là khi mình sân mình cảm tưởng mình bị đầu độc, thậm chí cọ dạ dày nó co thắt lại, mùi nó nóng rực, đúng tình trạng bị ngộ độc, thậm chí dị mồ hôi ra, là mặt đỏ, huyết áp tăng, đúng là tình trạng bị ngộ độc. Mà ngộ độc lâu dài thì nó sẽ phá hoại cơ thể kinh khủng. Để ý, phải hết sức để ý đến bản thân mình, tại sao mình buồn ngủ nhiều, Tại sao ngồi thiền mình gặp gật như gà mổ thóc mà nó lại kéo dài, chứng tỏ là phải có vấn đề, mình phải để ý hết sức kỹ. Nếu mà thấy tất cả mọi người đều như thế thì có thể đấy là vấn đề thời tiết hoặc là đồ ăn. Đồ ăn nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm, ăn no quá mà ăn khó tiêu quá là cơ thể nó phải dành rất nhiều năng lượng để tiêu hóa và làm việc, thế nên nó không có năng lượng cho tâm nữa, nên là lúc đấy là mình bị thiếu năng lượng, giống như cái máy nó chạy ì ì và nó thiếu năng lượng, nó ngủ gật. Sức khỏe thường là khi đau ốm bệnh tật là nó mất nhiều năng lượng là nó buồn ngủ, nó lờ đờ. Rồi ngay cả thuốc nữa, cái thuốc cảm, nhiều loại thuốc cảm cúm là uống nó buồn ngủ. Thế nên tại sao mà nhiều người trông to béo khỏe mạnh ghê lắm, ngồi thiền vẫn buồn ngủ? Mình hỏi tại sao một người kia làm sao mà bảo thiếu năng lượng được to gấp đôi mình, ăn to uống lớn, làm sao mà bảo thiếu năng lượng được? Họ thiếu năng lượng là thiếu năng lượng cho tâm. Năng lượng cho tâm họ có, họ năng lượng cơ bắp nhưng không có năng lượng cho tâm. Họ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và những việc khác, những cơn sân của họ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng. Với cả họ không quen dành năng lượng cho cái việc mà hành thiền hoặc việc bình an tĩnh lặng, họ quen dành năng lượng cho những việc khác này, nó quen chảy theo cái kênh đó rồi. Đa phần khi mình đi làm việc, mình sống ngoài cuộc sống là mình sử dụng cái năng lượng của tâm tham. Năng lượng của tâm tham mạnh lắm. Tại vì mấy ông vận động viên hoặc mấy ông đá bóng chẳng hạn, chạy ngành nghịch 90 phút thi đấu, mất mồ hôi, lấy đâu ra sức nhiều thế. Họ có năng lượng của tâm tham. Con người ta thường rất hay sử dụng, mà thường xuyên mình thường xuyên sử dụng cái năng lượng của tâm tham đó. Mình đi làm việc cũng là năng lượng của tâm tham. Mình cố gắng làm thật tốt, thật chăm chỉ để được tăng lương, để được đánh giá cao, để lên chức này nọ, thứ toàn là tâm tham. Mình sử dụng đa phần là sử dụng năng lượng từ những trạng thái tâm bất thiện, và những cái năng lượng đó thì bao giờ nó cũng gây tác hại, tác dụng phụ vô cùng gây gớm. Trong khi là sử dụng cái năng lượng của tâm thiện thì chúng ta lại không biết sử dụng. Đấy cũng giống như là sử dụng những loại nhiên liệu làm ô nhiễm môi trường, chẳng hạn than đá hoặc là xăng. Nó khác với loại là động cơ sử dụng điện, nó không gây ô nhiễm môi trường. Thì cũng như thế, đối với trong một cái xe chạy điện với xe đạp điện chẳng hạn, đóng một cái xe máy thì xe máy chạy nhanh hơn, nhưng mà nó sản sinh ra rất nhiều khói độc. Cũng như thế, cái tâm tham của mình mà nó mạnh hơn là những cái tâm thiện nữa, thì nó thúc cho mình chạy nhanh, nhưng mà ngược lại là nó sinh cho mình rất nhiều phiền não, và nó rút ngắn tuổi thọ của mình, rút ngắn chất lượng sống và ảnh hưởng sức khỏe của mình. Không những thế, nó còn gây rất nhiều nghiệp bất thiện sau này cho mình. Trong khi cái năng lượng sạch, ví dụ như là năng lượng điện, xe đạp điện chẳng hạn, thì bởi vì là công suất nhỏ nên nó không chạy nhanh được. Mình không quen cái loại đó, bởi mình không quen có cái loại tâm đó nên là mình không sử dụng được cái năng lượng đó. Bây giờ mình phải thay thế những cái tâm bất thiện, những cái năng lượng sinh ra từ những tâm bất thiện đó bằng những năng lượng sinh ra từ tâm thiện. Thế nên tại sao mọi người đi tu một thời gian toàn kêu bây giờ thấy không có động lực để làm việc hay cái gì như ngày xưa? Bởi vì là cái động lực, cái năng lượng của tâm tham nó bớt dần đi mà anh chưa tìm được cái thay thế. Có những lúc thì anh thấy mình như là giống như lười đi, hoặc giống như sống tiêu cực, hoặc là sống, hoặc là nói chung là không có năng lượng, không có hăng hái, không có nhiệt tâm. Là bởi vì là cái năng lượng xuất phát từ tâm thiện của mình chưa khai thác được. Năng lượng nó có hai nguồn, với nguồn năng lượng mà đơn thuần về vật chất, ăn uống vào, cơ bắp, sử dụng những nhiên liệu cung cấp giờ từ vật chất. Còn một loại năng lượng khác là năng lượng tinh thần, nó sử dụng là cái từ những cái trạng thái tâm thiện, từ những trạng thái tâm cao thượng, nó sản sinh như một loại năng lượng. Thế nên là có những bậc tu hành rất là cao, thậm chí nhiều ngày không ăn, không cần ăn uống, không cần bổ sung cái năng lượng và vật chất, họ vẫn đủ năng lượng để sống. Đức Phật 49 ngày sau khi thành đạo, 49 ngày không ăn uống gì cả, suốt 49 ngày sau khi thành đạo, cái năng lượng Năng lượng là năng lượng thuần về năng lượng tinh thần, sử dụng thuần năng lượng tinh thần. Các chư thiên trên cõi phàm thiên cũng toàn sử dụng năng lượng tinh thần, có cần ăn uống đâu. Mình cũng thế, mình cũng sử dụng năng lượng tinh thần. Mình sử dụng người, nhưng mà mức độ nhiều ít tùy từng người. Hoặc là như thầy nói vừa rồi là có người sử dụng năng lượng sạch, có người sử dụng năng lượng ô nhiễm, năng lượng tinh thần cũng thế. Có thể thầy yếu hơn mọi người, gầy yếu hơn mọi người, nhưng mà cái năng lượng của thầy mạnh hơn mọi người, thì thầy vẫn có thể làm được cái nhiều việc khác mà mọi người không làm được, mà dai sức, bền lâu hơn, thậm chí sống lâu hơn. Đó. Trong người gầy yếu yếu này nhưng mà có khi sống lâu hơn mấy ông to cao khỏe mạnh nhé, mấy vị thiền sư trông gầy ốm như thế, ăn uống thì đạm bạc, sống thì không có tiện nghi không như mọi người. Thế mà sống toàn 90 chín mấy, toàn sống rất thọ. Tất nhiên đau yếu thì không thể nào mà tránh được, nó là quy luật của nó, nhưng mà họ sống rất lâu. Trong cơ thể mình khi mà trong quá trình chuyển hóa nó sinh ra những gốc gọi là gốc oxy hóa, những cái gốc tự do, những cái gốc ấy nó sẽ bắn phá màng tế bào, nó làm cho tế bào nó bị già cỗi đi, ảnh hưởng đến cấu trúc tế bào, thậm chí nó sinh ra những tế bào ung thư, sự đột biến ung thư. Thì con người càng có nhiều cái gốc tự do đó thì cái mức độ lão hóa càng nhanh. Mà cái gốc tự do ấy, nó liên quan rất nhiều đến, thế nên là bây giờ là có rất nhiều loại thuốc để chống gốc tự do, nhất là những cái thực phẩm chức năng nó tác dụng chống gốc tự do và nó làm ngăn cản quá trình lão hóa. Nhưng mà cái đấy không ăn thua, anh chỉ giải quyết cái phần ngọn thôi. Còn phần gốc là cái gì sinh ra cái gốc tự do đó? Một là do ăn uống. Ăn uống nhiều cholesterol, nhiều chất dầu mỡ, chất béo, nó làm cho sản sinh những gốc tự do đó. Ăn uống độc hại. Thứ hai là do môi trường sống. Môi trường sống mà ô nhiễm, hít thở không khí ô nhiễm, thứ nó cũng sản sinh như vậy. Độc hại nhiều. Thế rồi là một điều nữa là do tâm sinh ra. Tâm tiêu cực, tâm bất thiện nhiều, nó sinh ra rất nhiều những cái gốc tự do như vậy. Là khi có nhiều những cái gốc tự do như thế ở trong cơ thể là mình cảm thấy con người lão hóa, suy sụp, thiếu năng lượng, và nó luôn luôn có cái cảm giác khó chịu trong người. Nhiều người họ cái hành xử, cái tính họ xấu cũng một phần là bởi vì chính những cái sự khó chịu ở trong người nó bộc phát ra, khó chịu hóa nên họ sân, rồi là họ tham, họ này nọ, như một cách để phát tiết ra những cái năng lượng xấu để cho nó tống khứ đi. Đấy là một cách họ phản ứng đó. Nên đừng để mình mệt mỏi quá. Nếu mà công việc hay cái gì mà mình làm mình mệt mỏi thường xuyên thì rất là nguy hiểm, lâu quá nguy hiểm lắm. Phải biết cách làm sao hạn chế. Mình nghĩ lại đi, mình làm việc hùng hục, chẳng hạn trong một năm qua mình làm việc hùng hục, cuối cùng mình được cái gì, đã cống hiến được cái gì cho đời, đóng góp được gì cho hòa bình thế giới. Nghĩ lại mình thấy rất là vô nghĩa. Giỏi lắm thì được thêm vài triệu bạc tiết kiệm, không được cái gì cả. Do vậy nên là nhiều người mình phải thấy cái giá phải trả, tức là mình phải sống trong cái trạng thái rất khổ sở. Tại sao mình phải thế? Mình có quyền lựa chọn cơ mà. Mang cái tư tưởng này ra nói là thế nào cũng bị bao nhiêu người phê bình, không có chí tiến thủ. Đúng là mình có quyền lựa chọn. Tại sao mình phải lựa chọn như vậy? Làm một hộp bao nhiêu năm, bây giờ thấy được cái gì? Đến lúc gần chết thấy được cái gì? Chẳng được cái gì cả. Những cái rất là phù phiếm. Tất nhiên làm thì vẫn phải làm, không làm lấy gì mà ăn. Nhưng mà đừng đến mức mà phải hy sinh, cắt ngắn cuộc sống của mình. Hôm nay con hành thiền thế nào rồi?
Khi mà bây giờ nó chậm lại, nó nhẹ một chút thì con cảm giác là cái thân mình nó đi, ví dụ như là nhà, nhưng nó cảm giác nó thành một cái cảm giác khó khăn, nó thành một cái khối chim. Thế sau đó là nếu mà để như vậy thì cảm giác nó hơi nặng nặng, mà lúc mà nó động thì cảm giác mắt mình nó có một cái vung cái lên được hai cái trạng thái rồi.
Đừng quan tâm đến nó, mình chỉ cần ghi nhận thế là được, đừng trồng thêm cái tưởng nó là cái gì cả, làm hết. Trong khi mình hành thiền có rất nhiều thứ nó kỳ lạ, nó phát sinh những cái tưởng kỳ lạ phát sinh, mình chỉ đơn giản là không không cần quan tâm nhiều nữa, không coi nó quan trọng.
Nhưng mà
Đấy là một nguyên tắc. Tiếp tục theo dõi việc của mình. Tất cả những gì phát sinh đấy không phải là việc của mình. Đấy là một nguyên tắc hành thiền, là bất cứ lúc nào mình cũng phải ghi nhớ. Bất cứ cái gì phát sinh đấy không phải việc của mình. Đừng có đi theo đuôi nó, mình đi theo nó là mình bị lạc ngay. Việc của mình là luôn luôn biết mình, biết đề mục của mình. Chấm hết. Như thế thì không bao giờ mình sợ bị lạc. Ở trong thiền mình bị tẩu hỏa nhập ma rất nhiều về cái tội đó. Tức là cứ thấy cái gì lạ lạ là bắt đầu thích, rồi là cho rằng là mình đạt được cái này, đạt được cái nọ, nó cứ đi theo nó, nhiều khi còn chơi với nó, cuối cùng là toàn bị là đi lạc đường hết. Để ý xem cũng có thể nó do thời tiết, trời lạnh lạnh thì thấy nhiều người buồn ngủ, có thể do thời tiết một phần.
Nhưng mà hồi xưa mà con buồn ngủ là vì con thấy khó chịu lắm, giờ mà con buồn ngủ thì con thấy con khó chịu lắm.
Thế là tiến bộ rồi. Buồn ngủ mà không thấy khó chịu, đấy là tiến bộ lớn rồi.
Hồi xưa chắc con nghĩ là do tâm lý là dị á, ngại với mọi người. Còn bây giờ thì con kệ.
Nghe chỉnh pháp thì ai cũng buồn ngủ mà. Thì phải ngại. Bớt bảo vệ cái hình ảnh của mình đi. Mình bảo vệ hình ảnh của mình khó lắm. Xây dựng và bảo vệ hình ảnh, hai cái việc đó mình, con người mình làm rất là nhiều, tốn không biết bao nhiêu năng lượng vào cái việc vô ích đó. Kệ.
Con đi kinh hành thì bắt đầu từ chiều nay con thấy con bị, không biết do con tập trung hay sao mà con thấy bị căng thẳng, con bị cao chỗ mắt lắm mà con không thư giãn được.
Dạ. Nếu lần sau về kiểm tra sao lại hỏi thầy?
Con cũng tập thư giãn rồi nó đi tiếp nhưng mà con vẫn thấy nó bị căng.
Lúc có chú tâm là cái gì mà căng thẳng?
Dạ, xúc chạm chỉ trong lưu tóc như thế.
Có thể chú tâm quá mức thì bao giờ nó cũng căng thẳng, có tâm tham ở trong đấy. Mình tâm tham, mình muốn quan sát tất cả mọi sự xúc chạm từng ly từng tí một, đấy là tâm tham. Thế đấy không phải là tinh tấn. Mình tham thì bao giờ nó cũng gây ra căng thẳng. Mình quan sát bất cứ cái gì nó rõ nhất thôi. Chứ đừng có mà đặt mục tiêu là phải quan sát mọi thứ. Mà mình cố như thế là bị tâm tham là sẽ gây căng thẳng ngay.
Tối nay con ngồi ở ngoài đi, chắc do con cũng tha, con muốn mà con phải để đếm hơi thở đúng thứ 8 trở lại, cho nên thành ra con cũng bị căng thẳng như
giống như kinh nghiệm nhá. Rút kinh nghiệm làm sao giống như hôm trước chị có chịu hoa, chị pháp rất là hay, cái là chị ngồi thiền mà chị làm sao mà thấy thật thoải mái thì ngồi, thì lại ngồi được rất lâu, rất thoải mái. Con phải lấy chữ thoải mái là hàng đầu. Được chưa? Con đến con điếc nhưng mà bao giờ con cũng phải thoải mái, thư giãn, thoải mái, biết mình, ba cái nguyên tắc đấy con phải nhớ nhé. Có thể phải mà rất lâu, một thời gian lâu được, con bắt đầu dần dần nắm vững được những cái đó, nên đừng có không vấn đề gì.
Cái này hôm nay
mai được về hả?
Dạ, đứa con tới chiều mai được về.
Đi làm thì cứ trông ngóng rồi ra đây để tu rồi trông ngóng về. Đấy, được rồi, mai đằng nào cũng được về.
Con thấy con giống như trong con bị tham ăn nhiều lắm chứ này. Dạ, lúc nào con muốn ăn ngon ăn nhiều.
Cố gắng ý thức về nó, đừng coi nó là một cái gì xấu xa tội lỗi, đừng bao giờ. Mình phát hiện ra những cái xấu, những cái bất thiện trong mình, đừng bao giờ coi nó là những thứ xấu xa tội lỗi, làm như thế nó không có tác dụng. Mình chỉ đơn giản quan sát nó, thậm chí còn cười nữa, cười khi thấy nó lẻn vào tâm mình như thế nào. Quan sát càng nhiều càng tốt. Quan sát một cách nhẹ nhàng, với thái độ với nó cũng có rất là nhẹ nhàng, thoải mái.
Thưa thầy, với con nói nhiều khi con nó hay thở lên những cái nhiều bất thiện đó, giống như về thầy cũng có, về Đức Phật cũng có, hay một vị là nó hay một ai đó, thì lúc trước đó thì con hay tự trách mình vì sao mình hay có những cái tâm bất thiện đó, nhưng mà sau này thì con chỉ nhìn thôi,
đúng rồi, chỉ
con
nhìn
thôi,
không chịu trách nhiệm.
Con không thấy ái náy là vì sao con lại có những suy nghĩ đó, mà con không có muốn nghĩ được, tự nhiên nó cứ nghĩ.
Kệ nó, mình không chịu trách nhiệm về nó. Nó nghĩ đấy là việc của nó. Mình chỉ cần ghi nhận, đừng bỏ sót nó là được. Đừng bỏ sót là được, và đừng để cho ra thành lời nói và hành động là được. Mình làm thế thôi.
Thế này nhưng mà nhiều khi nó khởi lên cái giống như là con dùng cái gì đó con chặn nó lại. Nó lại bị con căng thẳng.
Chặn không được.
Nhưng mà con là nó sẽ vẽ ra đủ thứ.
Nó vẽ thì đôi mình cố gắng chánh niệm bằng cách mình quay lại với những gì đang có trên mình, hoặc thậm chí là nếu nó mạnh quá con đứng dậy con đi làm một cái gì đó để cho nó quên nó đi, hiểu không? Đánh lạc hướng nó đi chứ mình chặn không được. Nó đến một cách bất ngờ tự nhiên mình không chặn được. Mình phải làm chặn bằng cách khác, tức là mình có thể suy nghĩ đến những vấn đề khác, hoặc là mình làm một cái việc gì đó để quên nó đi, để đánh lạc hướng đi, hoặc thậm chí mình quay về với thân mình, các cảm giác, đó, uốn nắn suy nghĩ lâu lắm, kiên nhẫn một tí nhá, con cần phải kiên nhẫn rất là nhiều, tâm si nó rất là khó thay đổi, nó cần thời gian rất là dài, cứ có cố gắng đừng để cho mình mệt mỏi quá nhé, mệt thu xếp công việc hay mọi thứ cuộc sống mình làm sao để cho mình đỡ mệt mỏi. Nếu mà cứ mệt mỏi kéo dài là tâm si nó rất là dày, không thể nào mà chống lại nó được nhé. Bớt dần đi. Thư giãn là một cách để cho mình đỡ mệt mỏi, giảm bớt lượng công việc, thu xếp công việc hợp lý nhé. Cắt bớt những quan hệ vô ích hoặc là những lời nói vô ích, ở những việc quan tâm vô ích, những việc mình ôm đồm vào thân một cách vô ích không phải của mình, bớt thật nhiều đi. Đơn giản hóa cuộc sống, đơn giản hóa cách nói năng, cách suy nghĩ, dành nhiều thời gian cho mình, cái đó phải làm nhiều nhé.
Tự nhiên giờ này con có cái chương trình, con cứ bị mê, con thích xem, tại vì cái chương trình con nhờ cậu đây rồi nữa, con ở nhà thì con đã bỏ mà coi tivi từ lâu lắm rồi, nhưng mà ở khi được nghe được chương trình đó thì con cứ mở con cố này.
Nghe mà con biết là con nghe, nhưng mà con không có thích ra được. Cái nào coi được cười một mình. Tìm biện pháp. Cái nào mạnh quá chưa thể ấy được thì mình dần dần. Và mình có thể nguyện thọ giới, thọ bao quanh thế giới một tháng bao nhiêu ngày đấy. Tùy mình. 8 ngày, 4 ngày, mấy ngày. Những ngày đó mình kiên quyết không xem, không giải trí, đúng không? Thọ cho đủ bác quan thế giới thì dần dần nó cũng sẽ giúp cho mình bớt dần. Nhưng mà thầy chắc chắn có điều rằng cứ phải hôm nào không có chương trình đó thì mới soạn thọ, đúng không?
Cái đó là trên mạng như là dễ có lúc nào
cũng được. À thế à, bớt đi nhá, cai dần đi, tập vận động nhiều vào. Vận động mình tập thể dục, tập bơi, aerobic hoặc tập bất cứ gì. Con người hiện nay là rất thiếu vận động. Cơ hội này rất thiếu vận động, lười vận động. Đến ngay cả tập yoga cũng trốn biệt đấy. Tại sao mà con khỉ trở thành con người? Là bởi vì nó qua một quá trình vận động, lao động, nó mới thành con người. Còn nếu không nó mãi mãi là khỉ. Lao động, vận động nó làm cho con người phát triển cả về trí não. Nên là mình phải vận động, chứ bây giờ là bắt đầu mình tiến hóa ngược, bắt đầu từ người bắt đầu lui về khỉ, suốt ngày ngồi ôm cái máy tính, đầu to mắt cận, bắt đầu chân tay teo đi, xong bắt đầu lông lá mọc đầy mình, ngày nào đó nó mới quay trở lại với tổ tiên. Vận động nhiều vào, thấy chưa? Đi bộ, chạy bộ, hoặc bơi, tập yoga, thái cực quyền, aerobic, đi dạo, làm nhiều thứ phải vận động vào, thậm chí là đi lên xuống, ví dụ nhà ở chung cư thì mình có thể đi bộ chứ không đi thang máy. Đấy là những cái mà mình cần vận động rất nhiều. Bây giờ người vận động đến mức là có những cái ghế văn phòng ấy, đi lấy nước là ngồi ghế xong đẩy veo một cái nó phi cả cái ghế cả người ra đến chỗ cái bình nước, còn người đến mức đấy nữa. Chẳng sao cả, mình cứ quan sát từ trong cái việc mình tập đó, mình quan sát xem là cái nhạc như thế nào, mà cái mình bị lôi theo như thế nào, trong cái mình tập như thế nào, quan sát càng nhiều càng tốt, được chưa? Mình chưa thánh thiện đến mức mà mình có thể là hoàn toàn vô tâm đối với những thứ đó, mình còn hữu tâm với rất nhiều thứ khác kinh khủng hơn những cái đó rất là nhiều. Nhiều người là hay thánh thiện hóa bản thân mình, nhiều người chấp giới, chấp một cách mù quáng. Và vì sao họ nghĩ rằng họ chấp giới, họ tu hành nghiêm chỉnh như thế là họ sẽ thánh thiện hơn, trong khi rất nhiều thứ khác đằng sau đó thì họ đã không làm, nó quan trọng hơn cái chấp giới đó. Giới mình phải hiểu được cái nguyên lý của giới, tức là cái mục đích của nó, chứ không phải chỉ là những cái giáo điều nó khô cứng như thế. Có thể chấp giới rất ghê gớm, nhưng mà cái tính ích kỷ mình không nhìn ra, mình không sửa chữa. Như thế giữ giới làm cái gì? Tính ích kỷ, tính tham, những cái tính ghen tị, những cái đấy mình không rèn rũa, mình không phát triển những cái trạng thái tâm cao thượng. Mình chỉ chấp giới, mình nghĩ là chỉ chấp giới như thế thì mình sẽ phát triển, mình sẽ tốt đẹp. Cái đó nhầm, được chưa? Nên có rất nhiều cái gì mình có thể làm được mình làm. Cái gì mình chưa thể làm được đừng có bắt mình trở thành một vị thánh ngay lập tức.
Khi mà mình thư giãn được thì chính mình mới biết phân chia được cái năng lượng mà thực ra là mình còn quá nhiều để mình xử lý nó đi. Chứ là bây giờ nếu mà chưa mà mình biết phân chia thì rồi có những cái buộc là mình biết là mình lấy lại được cái gì kể cả lúc đau nhất mà thì mình thư giãn ra cái hầu như không có sức khỏe mà là
năng lượng. Đúng rồi. Mình phải học giống cái tre. Cái tre tại sao mà khi gió bão cái tre không bao giờ bị đổ, trong những cây to hơn thì nó bị đổ. Cái tre gió nó thổi nó uốn cả, nó qua cơn gió này đứng dậy. Mình cũng thế. Mình cứ chống lại những cái trạng thái tâm, ví dụ buồn ngủ là rất nhiều người mất thêm năng lượng vào cái việc buồn ngủ rồi chống lại nó, không thích cho nó. Chính vì thế mình đã thiếu năng lượng, mình lại chống lại nó, cuối cùng là mình mất sạch năng lượng. Cho riêng về thế, đôi khi mình chống lại buồn ngủ bởi vì mình sợ người khác nhìn thấy mình ngủ gật thôi. Mình kể lại buồn ngủ, mình cũng cứ để cho nó đà như thế, nó đau xuống năng lượng, mình đừng có chống lại, mình mất thêm năng lượng làm gì. Chính như thế thì mình lại thoải mái ngay cả việc buồn ngủ, và khi mình gật mình vẫn biết gật, mình vẫn có một chút chánh niệm ở trong đó. Sau qua cơn đó là chánh niệm mình bảo tồn được thì mình nó lại bật lại lên. Nhưng sao là buồn ngủ là cái chuyện hết sức bình thường. Hôn trầm là chỉ được đoạn tận cho đến khi mà đắc quả là hán. thế nên là tôi thấy mình buồn ngủ đừng có tự ti mà cảm, chuyện rất bình thường. Một vị thánh a la hán là hoàn toàn hết hôn trầm đó. Một vị thánh a la hán là có thể nhiều ngày không ngủ không vấn đề gì cả, không cảm thấy buồn ngủ, không bao giờ cảm thấy buồn ngủ. Còn mình thì vẫn phàm phu tục tử. Nhưng mà mình biết xử lý như thế nó rất tốt. Nó ngồi thiền ấy có một cái là làm sao đạt được cái này, không làm gì cả, không làm gì cả, cái đấy là vô cùng quan trọng. Mình ngồi có thể vừa gật, có thể là nghĩ, có thể là ngứa, có thể là đau, mỏi, chuyển động liên tục, nhưng mà mình không làm gì cả, vẫn không làm gì cả. Đấy mới là cái quan trọng. Thỉnh thoảng mình có thể thấy như thế, bên trong mình thấy tất cả mọi thứ diễn ra mà mình gần như thừa, mình chẳng làm gì cả. Nhưng mà phải nói là rất khó. Một người thực sự không làm gì cả là ai, có biết không? Đấy là một bậc thánh A-la-hán. Đấy là vị hoàn toàn không làm gì cả. Bất cứ cái gì diễn ra vị không can thiệp. Đau đớn, nhức mỏi, thậm chí có người cầm cái cưa tay thì không làm gì cả. Không có sự phản ứng, không có sự can thiệp. Đấy thực sự là không làm gì cả. Bởi vì không làm gì cả là vị không bao giờ tạo nghiệp. Tất cả các hành động gọi là duy tác hết, tức là nó không tạo nghiệp. Thỉnh thoảng mình có thể trong lúc ngồi thiền, lúc nào thiền là tốt, thỉnh thoảng mình có thể chạm được cái chỗ đó, nhưng mà xíu thôi, không giờ đi gì đâu. Rồi mình cảm thấy đúng mọi thứ nó diễn ra, mình chẳng làm gì cả, mình chỉ ngồi một cục đây, mọi thứ nó tự động nó diễn ra, nó tự động thở, nó tự động đau, rồi là tâm nó chạy nó nghĩ, nhưng mà mình vẫn thấy mình không phụ thuộc vào cái đó, mình không làm gì cả. Tất nhiên để đạt được cái mức độ không làm gì cả tuyệt đối là mình rất khó, nhưng mà mình tiệm cận dần. Người thiền nhiều lúc mình chả bỏ hết, không làm gì cả, kệ nó, ngủ thì ngủ, gật thì gật, đau thì đau, mình thái độ của mình là đầu hàng vô điều kiện, kệ nó, tâm nó chạy như ngựa, khó đến lúc mình mặc kệ nó, đầu hàng vô điều kiện, mình chỉ biết, biết nó đang chạy, biết trong lúc tâm nó đang chạy đây thì thân nó vẫn đang lao đao, mệt mỏi, đau chỗ này nhức chỗ nọ, thế là ok. Chứ còn nếu mà tâm nó chạy và mình cũng chạy hoàn toàn theo nó, mình quên hết tất cả mọi thứ khác thì lại là không, là sai. Đấy không phải trạng thái không làm gì cả, mà thực sự mình chạy theo nó chứ không phải không làm gì cả. Nhiều lúc trong cuộc sống, nhiều lúc mình cũng phải trạng thái không làm gì cả. Đấy là một thái độ đúng đắn ở trong cuộc sống, thuận pháp, sống thuận pháp. Có rất nhiều việc mình không làm gì cả, hoàn toàn không làm gì cả. Mình chỉ là người quan sát thôi. Nếu mà có đủ trí tuệ là mình sẽ làm được điều đó. Nên mình nhận biết được những nhân duyên gì tác động đến việc này, nó phải xảy ra bởi vì nó đúng nhân duyên. Giống như là cái tre ấy, giống như là cơn buồn ngủ ấy. Mình không phí công mất sức đi đánh nhau với những cái mình không thể nào thay đổi được. Những cái nhân duyên nó trổ ra, nó quả rồi. Mình không làm gì được. Nếu mà mình thay đổi thì mình phải thay đổi ngay từ lúc mà mình tạo nhân, hoặc là trong những cái duyên nó tác động vào để cái nhân nó trổ ra quả. Nhưng mà khi nó đã thành quả rồi, mình làm gì được nữa? Gạo nấu thành cơm rồi, anh không thể nào bắt cơm trở lại thành gạo được. Đó. Thế trong những việc đó thì lúc đó mình làm gì? Đừng có mất thêm sức lực để mà đau đớn, để mà vật vã, để mà đi thay đổi cái quả nó đã trổ ra. Đó. Có rất nhiều việc, từ những cái nhỏ nhất cũng đều là những quả đã trổ ra. Mình mất rất nhiều tâm sức vào cái việc mà đi thay đổi cái những cái không thể nào thay đổi, những cái nó đã diễn ra rồi. Đúng không? Do vậy nên là cái tâm thái nó không làm gì cả là mình cũng phải áp dụng vào trong cuộc sống. Có rất nhiều việc mình không làm gì cả, chỉ thuần quan sát, thì nó lại tốt đẹp hơn rất nhiều là khi mình cứ lăng xăng mình đi làm, đi chữa, đi sửa. Thuần túy quan sát một cách tỉnh táo ở phía sau, với trí tuệ, với sự phân tích, cái đó nó làm cho mình đi qua cuộc sống một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Thông thường là mình hay chữa lợn lành chữa lợn què, lợn lành chữa lợn què, đấy mà cuộc sống thường như thế. Có vấn đề đã thuộc về cái quả trở ra, mình đi tìm cách giải quyết vấn đề, và trong quá trình tìm cách giải quyết vấn đề nó nảy sinh những vấn đề mới. Đấy. Từ một nó nảy sinh vài ba vấn đề mới nữa, và mình lại đi giải quyết những vấn đề mới, nó lại nảy sinh tiếp những vấn đề khác. Đấy là một quá trình rất là ngu ngốc, mà chúng ta thường xuyên như thế, thường xuyên như vậy. Cuộc sống gia đình không êm ấm, là bắt đầu là lao đầu vào công việc, tìm niềm vui ở công việc hoặc niềm vui ở những nơi khác, và trong quá trình đó thì bắt đầu là mình bắt đầu rước thêm vô số rắc rối vào thân, mệt mỏi, khổ sở, rồi là stress, rồi là bệnh tâm lý, vô số thứ nữa. Trong khi những thứ đó nó không giúp gì được cho mình giải quyết cái vấn đề là mâu thuẫn gia đình, thậm chí nó còn làm trầm trọng thôi, đúng không? Chúng ta thường là loanh quanh luẩn quẩn như thế. Do vậy nên là mình sử dụng cái cái thái độ là quan sát một cách tỉnh táo, quan sát và không làm gì cả. Trong quá trình quan sát thì tự khắc mình sẽ thấy cần làm cái gì. Các bậc thánh A-la-hán là như thế, thực sự là những người không làm gì cả, những việc cần có vị làm. Cái việc làm đó không phải là do lòng tham hay do một cái tâm bất thiện thúc đẩy. Chẳng hạn khi đi lên cầu thang, có cái tay vịn cầu thang, mình thấy đuối, mình cầm cái tay vịn mình đi lên, cái đấy có phải là tham không? Cái đấy có phải là muốn không? Không. Cái đấy cũng không thể nào gọi là làm một cái gì cả. Nó đơn giản, nó thuận duyên, nó đúng, nó cần, đúng lúc làm, thế thôi. Thế nên tại sao các vị thánh A-la-hán vẫn làm rất nhiều cái việc thiện, dạy dỗ, rồi là có thể bất cứ cái việc gì thiện lành các vị vẫn làm, nhưng mà hoàn toàn không tạo nghiệp. Cái việc đấy cũng như việc vịn cầu thang đi lên, nó hoàn toàn tùy thuận, chứ nó không là một cái gì đó như chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta tạo nghiệp ở trong đấy. Còn chúng ta tạo nghiệp rất là nhiều. Con phải tập sống độc lập hơn, đó chưa? Nhất là độc lập về mặt tâm lý. Cái bệnh nghe là phải chữa nhá. Mình phải quan sát cái tính cách của mình. Đôi lúc mình như cái dây leo ấy, mình cứ tìm một cái cây nào đó để cuốn vào, không nên thế. Mình cứ phải tìm một người nào đó để mà dính mắc, để mà họ che chở, đùm bọc hoặc là sai sử mình, không nên như thế. Đấy, cái như thế nó sẽ làm hại cho mình rất nhiều. Chống độc lập lên để chữa được cái tính, nó cũng phải tương đối lâu dài, nhưng mà mỗi ngày mình lọc độc ra một tí, chứ không phải lúc nào mà đi tìm một cái gì đó để mình cuốn vào, để mình dựa vào. Nhất là về mặt tâm lý, dựa về các mặt khác chẳng ai cho mình dựa đâu. Giờ mỗi tháng cho tôi mấy triệu đưa tiêu chẳng ai cho đâu. Mà có khi mình cũng không cần cái đó, nhưng mà mình lại cứ thích dựa về mặt tâm lý. Đấy mới là cái nguy hiểm, thấy chưa? Chỉ những người mạnh mẽ mới có thể sống độc lập được, mà chỉ những người độc lập thì mới có thể mạnh mẽ. Do vậy tu hành là phải độc lập, mà càng tu sẽ càng độc lập đến mức mà những người thân của mình họ rất khó chịu khi mình độc lập. Tâm lý con người thì mình muốn dựa vào người khác, và người khác cũng muốn mình dựa vào họ. Đó. Khi mà thấy mình không dựa vào họ là họ cảm thấy mất vai trò, họ rất khó chịu. Những người nhà mình thấy không, họ luôn luôn cần là con cái mình, anh em mình phải cần mình. Họ có một cảm giác là họ, những người thân của mình cần mình. Như thế họ mới thấy sống có ý nghĩa. Còn những người thân mình không cần mình, họ cảm thấy rất lẻ loi, cô độc, họ cảm thấy rất là vô nghĩa, cảm thấy rất buồn, rất cô đơn. Mình cũng thế, để ý trong tâm mình thế. Mình muốn những người thân của mình phải cần mình cả. Nếu mà họ không cần mình là khó chịu, không nên thế. Càng tu mình càng phải độc lập hơn, không dựa dẫm vào ai và không cho ai dựa dẫm vào mình. Nguyên tắc đó, không dựa dẫm vào ai mà không cho ai dựa dẫm vào mình. Thầy không cho mọi người dựa dẫm vào thầy đâu, dựa vào thầy đẩy ra, thầy đạp ra. Bởi vì dựa là không thì nó phát triển được. Một cái cây mà khi mà nó đè vào một cây khác, bản thân cái cây đè nó không phát triển được, và cây bị đè cũng không phát triển được. Đúng không? Hai cây nó phải tách ra, độc lập thì nó mới phát triển cao lên được. Mình không được dựa vào người khác mà không được để cho người khác dựa vào mình. Hầu hết tất cả các mối quan hệ là đều mối quan hệ gọi là, trong tiếng Anh gọi là codependence, tức là những mối quan hệ gọi là lệ thuộc lẫn nhau. Mà con người luôn luôn đi tìm kiếm những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Tôi cung cấp cho anh một cái này và ngược lại anh cung cấp cho tôi một cái này. Tôi lệ thuộc vào anh và anh lệ thuộc vào tôi. Con người luôn luôn đi tìm kiếm những mối quan hệ như thế. Và một con để ý mà xem, hầu hết tất cả các mối quan hệ mình đang có nó đều những mối quan hệ gọi là lệ thuộc lẫn nhau hai chiều như thế. Chẳng hạn như quan hệ vợ chồng đều quan hệ lệ thuộc. Nó có một nguyên tắc bất thành văn là anh phải có những trách nhiệm này đối với tôi, và ngược lại tôi có những trách nhiệm này đối với anh, đúng không? Và khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng là lôi ra tòa án, lôi ra trọng tài ngay, đúng không? Nhẹ thì cãi nhau, đập đũa đập bát, nặng thì là bỏ nhau, phá vỡ hợp đồng. Bao giờ ông thấy nó là hòa mối quan hệ hoàn toàn là lệ thuộc lẫn nhau. những mối quan hệ ấy nó không có gì tốt đẹp cả. Hai người thực sự yêu thương nhau phải là hai người hoàn toàn độc lập với nhau mới là thực sự yêu thương một cách trong sáng, một cách tốt đẹp. Mối quan hệ càng lệ thuộc lẫn nhau thì nó sẽ càng khổ. Cái hợp đồng nó rất nhiều về điều khoản ràng buộc, mà không phải chỉ một hợp đồng, mình có rất nhiều hợp đồng. Đôi khi các hợp đồng nó lại chọc máy lẫn nhau, mình hoàn thành được một cái hợp đồng này thì lại vi phạm một cái hợp đồng khác. Mình có rất nhiều mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau, thế ngay cả quan hệ thầy trò không cẩn thận nó cũng sẽ là một quan hệ lệ thuộc. Người thầy cần những học trò để mà tôn vinh cái bản ngã của mình, để thấy rằng mình là một người quan trọng trong cuộc đời người khác, mình có vai trò như nào, và thậm chí là củng cố cho họ một cái niềm tin rằng họ tu là không phải là vô ích, rằng họ sống có ý nghĩa. Đôi khi là như thế. Và người trò lại thuộc vào người thầy, một chỗ nương tựa về mặt tinh thần, mặt tâm linh, một chỗ dựa dẫm về mặt tâm linh. Cái đó không tốt. Thầy trò phải hoàn toàn độc lập. Và muốn hoàn toàn độc lập được là mình phải là một người độc lập từ trong bản thân mình. Mình không cần cái gì bên ngoài thì mình sẽ không cần dựa vào ai cả. Và khi đó bất cứ ai dựa vào mình thì mình cũng thấy khó chịu. Còn nếu mà mình cần dựa vào người khác ấy, thì lúc đó mình lại rất thích người khác dựa vào mình. Người sống độc lập hơn. Xem mình cần gì. Có khi mình cần người khác chỉ là chạy trốn nỗi cô đơn của mình thôi. Chạy trốn sự cô đơn, sự tự ti mặc cảm. Chạy trốn cái gì đó, mình không đủ sức đối diện với một cái gì đó, mình mới sử dụng các mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau để mình chạy trốn thôi. Khi mình tu, mình trở nên độc lập hơn, người phản ứng đầu tiên là ông chồng hoặc bà vợ của mình. Rất khó chịu. Bây giờ hình như em không yêu anh nữa, anh không yêu em nữa hay sao, không cần tôi nữa, cô bây giờ không cần tôi nữa. Trước ốm đau là phải cần người nâng giấc, phải thế này thế nọ, phải làm nũng này nữa. Bây giờ cứ tỉnh bơ tự nhiên thì khó chịu. Tiền anh tiêu, tiền tôi tiêu. Và đôi khi chúng ta không muốn rắc rối thì chúng ta đôi khi chúng ta phải trả vờ là cần họ để cho an ủi họ một tí, đúng không? Chắc chắn là mọi người đều làm cái việc đấy hết. Nên đi chưa chồng chưa con thì đi kiếm chồng kiếm con đa phần xuất phát từ như tìm kiếm một mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau, và đôi khi người ta nghĩ thế là an toàn. Tất cả mọi người đều nghĩ những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau là an toàn, và trong tâm lý của các cô gái trẻ như thế này thì mục tiêu lớn nhất là đi tìm một cái anh chàng nào đó để mà thiết lập một mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau thật là vững chắc. Tôi lệ thuộc rất nhiều vào anh phải có trách nhiệm đối với tôi, và anh cũng phải lệ thuộc vào tôi. Tôi có trách nhiệm chăm lo cho anh và anh có trách nhiệm chăm lo cho tôi. Một hợp đồng hôn nhân vô cùng vững chắc. Nguy hiểm. Mối quan hệ càng lệ thuộc với nhau là những mối quan hệ càng nguy hiểm, và những cái mối quan hệ đó nó sản sinh ra phiền não nhiều nhất. Phiền não nhiều nhất. Cứ lệ thuộc với nhau nhiều nhất thì là phiền não nhiều nhất, bởi vì thường xuyên vi phạm hợp đồng. Đúng không? Ngày nghỉ, ngày lễ Tết anh không ở nhà với tôi, anh đi lên để hành thiền, tức là anh vi phạm hợp đồng. Hợp đồng bất thành văn tức là anh phải quan tâm đến tôi. Trong những ngày lễ Tết đó, những ngày nghỉ đó là anh phải dành thời gian cho tôi. Mà bây giờ anh vi phạm, đương nhiên là tôi phải xử lý, tôi phải rút một đống phiền não sang anh. Đúng không? Rất đơn giản. Nhưng mà thường khi chúng ta ký vào cái đơn kết hôn thì chúng ta không để ý đến những hợp đồng đằng sau của nó, bởi vì nó không có chữ viết ra trước mặt mình biết, nó bất thành văn mà. Lừa mình nhất là ký xẹt cái thì ok xong rồi, còn cả một phụ lục mấy trăm trang đằng sau mình không để ý nữa. Phụ lục ấy mới nguy hiểm. Những nhà giàu ấy, người ta có hợp đồng hôn nhân ở Mỹ ấy, hợp đồng hôn nhân trước khi là những ông giàu khó là ông bảo vệ tài sản mình ghi gớm ký một hợp đồng hôn nhân, giả sử trong trường hợp ra tòa ly dị thì họ sẽ không bị mất tài sản. Nhưng mà họ đã không tính đến những cái khác, họ mất mát rất nhiều. mất mất về thời gian này, mất về tâm lý này, rồi mất về năng lượng, rồi mất bao nhiêu phiền não này, rồi mất bao nhiêu cơ hội để sống một đời tốt đẹp. Những cái đó họ không ghi vào trong hợp đồng. Thế nên là trước khi ký kết một cái hợp đồng nào với bất cứ một quan hệ nào, phải hết sức chú ý, tránh xa những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau, tránh xa những mối quan hệ đó. Người Trung Quốc có một câu là quân tử chi giao đạm nhược thủy, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Người trí chơi với nhau thì nhạt như nước. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Quân tử nói chung là chỉ những người có trí tuệ. Người có trí tuệ thì quan hệ với nhau nhạt như nước. Bởi vì sao? Bởi vì họ không phải là một quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Người trí không bao giờ buộc mình vào những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau, tùy thuộc lẫn nhau như thế. Nên là quan hệ trông rất là nhạt. Mặc dù rất là nhạt nhưng mà lại đầy tình nghĩa, đầy, nói chung là đầy tin tưởng. Những mối quan hệ thực sự là có giá trị, tốt đẹp và nó nuôi dưỡng người ta. Quân tử chi giao đạm nhược thủy, nói chưa? Thế còn cứ thấy là không có anh thì em chết, không thì gì nguy hiểm lắm. Mình cứ nghĩ như thế, cứ phải nhớ thật nhiều mới là yêu, đúng không? Đấy là đấy, người ta phải như thế là rất là nguy hiểm. Người ta phải yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, là như thế đấy, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thực ra là lệ thuộc nhau nhiều thì sẽ phiền não nhau nhiều, làm tổn thương nhau nhiều. Còn những người mà quan hệ với nhau nhạt như nước ấy, thì không có gì làm tổn thương được họ cả. Chính bởi vì họ không sợ bị tổn thương, không người khác không làm tổn thương họ được, thế nên họ mới có khả năng là làm cái điều tốt cho người khác, mang lại điều tốt cho người khác được. Còn những mối quan hệ lệ thuộc ấy, là mình luôn luôn là sợ bị tổn thương, và mình làm mọi cách để bảo vệ mình không bị tổn thương bởi cái người kia. Trong quá trình bảo vệ mình không bị tổn thương như thế là vô tình mình đã làm tổn thương người khác. Vô tình mình làm tổn thương người khác. Mình sợ bị ông chồng mắng, mình sợ bị mắng, mình sợ bị tổn thương, và bắt đầu mình kiếm cớ mình gây sự với ông ấy trước. Đôi khi mình che cái lỗi của mình bằng cách là mình gây sự để hướng sự chú ý khác. Mình gây sự, và trong quá trình đó là mình sợ cái lỗi của mình bộc lộ ra, mình bảo vệ bản thân mình mà. Bởi vì bảo vệ bản thân mình chọn cái cách là công kích người khác, làm tổn thương người khác trước. Thế nên những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau nó vô cùng nguy hiểm. Ngài Ujjayika nói là hầu hết những sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là xuất phát từ các mối quan hệ. Mà mỗi mối quan hệ đó tức là những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Tránh xa những mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Khi một người mon men đến làm quen với mình, đừng vội thấy đó là một điều hay, điều tốt, hoặc là một cơ hội để mình kết bạn, hoặc là mở phong phú cuộc sống của mình, không phải. Mà hãy nhìn đấy như một đối tác, một đối tác của hợp đồng bên B đang tiếp cận bên A. Ngoài cái vẻ mặt niềm nở hỏi thăm thời tiết sức khỏe các thứ, mình phải nhìn sang đằng sau là anh này, cái hợp đồng của anh này những điều khoản gì mà mình có sẵn lòng ký kết hay không, và những trách nhiệm của mình đối với cái hợp đồng đó là gì, từ những cái nhỏ nhất nhé. Từ những cái nhỏ nhất. Thế thầy mà thấy một quan hệ mà không đi đến đâu cả thì không bao giờ bước chân vào mối quan hệ đó. Thậm chí ngay cả những mối quan hệ như Phật tử với cả thầy chẳng hạn, nếu mà thấy một người này mà không muốn tu tập, không thực sự muốn tu tập, thầy thậm chí là cũng không có nói chuyện một câu nữa, không là một câu, bởi vì nó không đi đến đâu cả. Khi mà mình đã bắt chuyện làm quen với cái gì đó, tức là mình đã bước chân vào một cái hợp đồng rồi. Cái nhỏ nhất như thế cũng đã mở hợp đồng nhé. Khi mình bắt chuyện một người khác, tự nhiên là trong đầu mình và trong người ta đã xác định là quan hệ hai bên là gì, đúng không? Khi người ta đến nói chuyện với thầy, tức là người ta xác định đây là quan hệ giữa Phật tử và một ông sư. Khi một người đến nói chuyện với con thì họ xác định đây là quan hệ giữa hai người bạn, hoặc là hai người quen. Bao giờ trong tâm người ta cũng là định danh cái đó, định danh cái mối quan hệ đó. Và bản thân mình khi mình đã bắt đầu chấp nhận cái điều đó là mình chấp nhận cái mối quan hệ đó là ở dạng như thế nào. Đương nhiên đó là hợp đồng rồi, hợp đồng ký kết rồi. Chẳng hạn đối với một Phật tử với một ông sư, khi đã có quan hệ một Phật tử với một vị sư, là một vị sư là bắt đầu phải thực hiện trách nhiệm của hợp đồng là phải giữ đúng trách nhiệm của vị sư, là một vị sư trong con mắt người đó. Anh không được vi phạm điều đó, anh không được nói những điều mà ngoài cái vị trí của vị sư đó. Hoặc anh có trách nhiệm là phải chăm lo đến, ít nhất là cũng phải là để cho họ hoan hỉ, đúng không? Tự nhiên là một hợp đồng rồi, và mình nhận được cái gì? Chẳng nhận được cái gì, mình phải thực hiện một cái trách nhiệm thôi. Và bản thân người ta khi người ta gắn kết vào một hợp đồng đó, tự người ta ôm những cái trách nhiệm. Ví dụ là tôi là Phật tử, tôi phải cung kính ông, đúng không? Và khi tôi hỏi pháp ông phải trả lời. Đương nhiên chỉ một hai câu nói thôi là tự khắc người ta bước ngay vào một hợp đồng. Giờ một hợp đồng bao giờ cũng có khả năng vỡ hợp đồng, vỡ hợp đồng bao giờ cũng phải bồi thường, bồi thường thiệt hại. Người trí là như thế, người trí nhìn đến từ những cái nhỏ nhất như thế, họ đều như thế. Chỉ một vài câu nói đã xác định một hợp đồng, và xác định một hợp đồng là có khả năng bị thiệt hại khi hợp đồng bị vỡ. Mình có sẵn lòng tham gia vào hợp đồng đó không là do mình. Do vậy nên mình phải chọn những hợp đồng an toàn, những mối quan hệ an toàn, không có những trách nhiệm như thế. Thông thường người ta ký hợp đồng mà không nhìn kỹ các điều khoản. Mình phải nhìn kỹ các điều khoản trước khi ký nhé. Thế nên là tại sao mà cái hàng tu mình càng rút bớt lại những mối quan hệ của mình. Mình thanh lý bớt những cái hợp đồng vô ích đi. Thanh lý bớt hợp đồng đi. Và giữ lại những hợp đồng cần thiết, và thậm chí là sửa đổi những điều khoản của những hợp đồng đó. Chẳng hạn khi mình tu rồi, quan hệ vợ chồng nó bắt đầu mình sửa đổi những điều khoản. Hai bên bắt đầu sửa đổi dần. Nếu mà cả hai người đều tu thì càng tốt. Hai bên bắt đầu thống nhất sửa đổi những điều khoản, những cái gì gọi là trách nhiệm cần phải hoàn thành, và những cái không gian nào anh phải tôn trọng cho tôi. Đấy là những điều khoản mà mình phải sửa đổi. Hoặc là một người không tu, một người tu, thì mình cũng phải ép buộc người ta phải chấp nhận những điều khoản hợp đồng của mình, và mình bắt đầu là nhân nhượng những điều khoản nào mình có thể nhân nhượng. Đấy, trong cuộc sống chúng ta là luôn luôn như thế. Tất cả mọi quan hệ, nếu mà nói chính xác ra là mình đều trong quá trình mặc cả, và mình điều chỉnh các hợp đồng. Nhiều khi mình làm điều đó một cách vô thức mình không biết. Mình phải luôn luôn điều chỉnh các hợp đồng, các hợp đồng quan hệ rất là nhiều. Và mình phải biết rằng bây giờ cuộc sống mình đang hướng theo cách nào, và những hợp đồng nào, những loại hợp đồng nào nó không phù hợp nữa, mình phải mang ra điều chỉnh. Điều chỉnh không được mình phải thanh lý. Và đôi khi mình phải chấp nhận một số thiệt hại khi thanh lý những hợp đồng đó. Được chưa? Nên đừng thấy trên xe buýt một anh mắt thấp hay đến làm quen với mình mà đã vội mừng nữa. Được. Anh ta đang đưa một hợp đồng mà mình đọc kỹ điều khoản trước khi mình ký. Thôi đi nghỉ đi, ai dậy sớm mình tiền.